Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Dẫn dắt trẻ nhỏ đắc pháp và vượt qua ma nạn. Bài viết của Vi Trần, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh. Trên con đường tu luyện, mỗi một đệ tử Đại Pháp đều không thể rời khỏi sự bảo hộ và gia trì của sư phụ. Hôm nay tôi xin kể một số chuyện mà sư phụ bảo hộ con trai của tôi trưởng thành, cho thấy sự từ bi và vĩ đại của sư phụ, cho thấy sự siêu thường của Đại Pháp. Nói đến đứa con trai hổ của tôi, đúng là không có sự bảo hộ của sư phụ thì sẽ không có nó ngày hôm nay. Những bệnh tật mà y học hiện đại không chữa trị được hoặc không tìm ra nguyên nhân, nhưng tu luyện Pháp Luân Công không tốn một đồng, không uống một viên thuốc liền hết bệnh. Tôi thành tâm hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được chân tướng, được Đại Pháp cứu độ. 1. Tuổi còn nhỏ bị bệnh tật quấn thân. Hổ từ lúc vừa sinh ra liền bị bệnh tật giày vò không ngừng. Ngày thứ 2 sau khi sinh ra, còn chưa xuất viện thì bị bệnh vàng da. Bác sĩ nói phải nhập viện, phải tách bé ra khỏi mẹ để đưa đi điều trị. Tôi nói, em bé bây giờ đang bú sữa mẹ, mang đi khỏi mẹ thì em bé ăn gì? Bác sĩ nói, chúng tôi sẽ đút cho bé sữa bột. Tôi nói, vậy còn sữa của tôi thì làm thế nào? Bác sĩ không kiên nhẫn nói, hút ra đổ đi, hoặc là giữ lại, tùy cô. Tôi vừa nghe, nghĩ sao họ lại nói vậy? Tôi liền không đồng ý. Bác sĩ buộc tôi phải ký tên, ý là xảy ra vấn đề gì thì bệnh viện không liên quan, tôi phải chịu mọi trách nhiệm. Tôi không do dự, liền ký tên ngay. Không lâu sau đó, toàn thân hổ bắt đầu xuất hiện các nốt đỏ, và sau vài ngày thì vùng quanh mắt bé xuất hiện vảy nến. Tôi không động tâm và thường xuyên lấy khăn ẩm lau người cho bé. Không lâu sau, các nốt đỏ đã không còn ở đó nữa. Sau khi xuất viện, tôi cùng con nghe bài giảng của sư phụ, thường xuyên niệm câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, nghe nhạc phục độ, nhạc tế thế. Một tuần sau, bệnh vàng da của bé đã biến mất hoàn toàn. Khi được 37 ngày, thì hổ khóc suốt ngày suốt đêm, đến mức hàng xóm phải phàn nàn. Cha tôi khuyên tôi đưa con đi khám. Tôi miễn cưỡng đưa con đến bác sĩ. Tôi đã bị sốc bởi vì hổ phải làm quá nhiều xét nghiệm. Không những tốn kém mà còn khiến cơ thể bé nhỏ của con phải đau đớn và bé càng khóc dữ dội hơn. Nhưng cuối cùng, các bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân tại sao hổ khóc nhiều đến vậy và khuyên tôi đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa là người thân thiện và dễ chịu hơn, rất hòa ái, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bà xem tất cả kết quả xét nghiệm, xem em bé, và hỏi tôi, cô lần đầu tiên là mẹ. Tôi nói đúng vậy. Chuyên gia tiếp tục nói, cô phải chuẩn bị tâm lý nhé. Tôi vừa nghe càng kinh hãi hơn, ổn định tinh thần rồi nói, không sao, bà cứ nói đi. Chuyên gia nói, con của cô có thể gặp phải một số vấn đề của bệnh thần kinh. Nghe đến đây, tôi liền cắt ngang lời bà ấy. Bác sĩ, cảm ơn bà, tôi đã biết. Vừa nói tôi vừa ôm con bình tĩnh đi ra khỏi phòng khám. Ra khỏi phòng khám, tôi òa khóc và nói với chồng về những gì bác sĩ nói. Tôi nói, mình về thôi, những gì bác sĩ nói không quan trọng nữa. Em cũng không tin bác sĩ nữa. Con của chúng ta có sư phụ quản rồi. Sau khi về nhà, tôi chăm sóc bé càng thêm tỉ mỉ. cùng bé nghe sư phụ giảng pháp, nói chuyện nhiều với bé, hát cho bé nghe. Khi bé muốn khóc, tôi bèn đùa cho bé vui, cùng với bé chơi mấy trò chơi mà người khác thấy là thật ngốc lại nhàm chán, để cho bé cười nhiều hơn, còn có thể an ổn ngủ một lát. Bé ngủ không ngon, ngủ không sâu, có một chút tiếng động là tỉnh. Vừa qua sinh nhật một tuổi xong thì Hổ Hổ bị sốt phát ban. Lần này tôi rất bình tĩnh, không lo lắng vì các đồng nghiệp nói bệnh này hầu như đứa trẻ nào cũng gặp. Tôi không cho bé đến bệnh viện. Sau 3 ngày, con hết sốt, các nốt ban đỏ cũng lặn hết. Thế nhưng khi Hổ Hổ khoảng 1 tuổi rưỡi, nạn lại đến. Cha tôi là người giúp tôi trông cháu. Ông gọi điện cho tôi nói tôi phải khẩn trương về nhà ngay lập tức. Tôi vội vã về nhà, cha tôi nói Hổ Hổ sốt và sau đó co giật và trợn mắt bất tỉnh hơn 1 phút đồng hồ. Nó tỉnh lại rồi, cha mẹ sợ quá. Cha bảo tôi đưa bé vào viện. Tôi miễn cưỡng nghe lời và đem con vào viện một lần nữa. Bác sĩ chẩn đoán là sốt co giật và phải điều trị. Tôi lặng lặng đưa con về nhà. Tôi cùng con nghe các bài giảng pháp của sư phụ. Tôi dạy bé niệm chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Hổ Hổ đã khỏe lại ngay lập tức. Trong vòng 2 năm sau đó, Hổ Hổ thường hay bị sốt cao co giật. Mỗi khi bé lên cơn sốt là tôi lại thấy sợ và căng thẳng. Có lần, Hổ Hổ cứng đơ người và miệng sủi bọt. Tôi khiếp sợ và không ngừng niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cầu xin sư phụ và biết rằng chỉ có sư phụ mới có thể cứu bé. Tôi cảm tạ sư phụ từ cõi lòng. Sư phụ cứu vớt con tôi trở về từ bên bờ tử vong và không lời nào có thể diễn tả lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ. 2. Dẫn dắt con trai tu luyện. Sau hàng loạt ma nạt này, tôi nghĩ mình tu luyện đã mười mấy năm, ngoài việc sinh con mà đi bệnh viện, mười mấy năm ngay cả một viên thuốc đều không uống. Đứa bé này mặc dù nhiều lần phải vào viện nhưng cũng chưa hề dùng chút thuốc nào. Cuộc đời của người thường là vô thường, khó có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Sư phụ giảng, còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ. Đây là cách duy nhất, chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện. Trích Chuyển Pháp Luân. Thế là tôi quyết định dẫn dắt con bước vào tu luyện đại pháp. Lúc này bé mới hơn 3 tuổi. Chúng tôi bắt đầu đọc hồng ngâm. Tôi đọc một câu rồi bé đọc lại. Có lần tôi cố ý đùa bé rằng mẹ cùng con đọc 3 lần, sau đó con thử xem có thể học thuộc được hay không nhé. Bé nói, học thuộc nghĩa là gì ạ? Tôi nói, học thuộc chính là đọc không sai một chữ mà không cần nhìn sách. Bé nói rất nghiêm túc, vậy cho con thử. Tiếp đó tôi nhìn sách đọc một lần, bé cũng nhìn vào sách đọc một lần, mặc dù bé không biết chữ. Sau đó tôi nói, một lần, lại nhìn sách đọc lần thứ hai, rồi nói hai lần, đến lần thứ ba đọc xong. Bé rất tự giác, nói rằng để con tự đọc, rồi đứng đối diện với tôi và đọc lên. Bé thường chỉ đọc sai một hai từ. Trong lòng tôi có phần kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra. Sửa lại những chỗ sai cho bé, khen ngợi bé một tiếng, sau đó nói, đọc không được sai dù chỉ một từ mới gọi là học thuộc. Giờ mẹ hướng dẫn con đọc lần hai, xem con có thể học thuộc không nhé. Thế là tôi liền đọc một lần. Vừa muốn đọc lần thứ hai, bé đã nói, mẹ, để con thử xem. Kết quả bé đọc thuộc không sai một chữ, trong lòng tôi rất bội phục. Tôi đang định nói bé đọc tiếp sang bài thứ hai, thì bé cướp lời, mẹ, mẹ cũng đọc thuộc, mẹ con mình thi đua nhé, được không? Trong lòng tôi cười thầm, bởi vì tôi đã đọc thuộc từ lâu rồi. Thế là tôi đưa sách cho bé, bé cầm sách học theo bộ dạng của tôi để kiểm tra tôi. Kết quả tôi đọc thuộc lòng được. Bé thật là hứng thú, nói lại đọc thuộc theo một bài, xem chúng ta ai thuộc nhanh. Tôi liền đồng ý. Cứ như vậy, bé bắt đầu vui vẻ học thuộc phát. Mỗi ngày khoảng 3 đến 5 bài, liên tục như thế đến hồng ngâm 3. Trong lúc bất chi bất giác, tôi phát hiện con tôi hơn nửa năm không phát sốt. Chao ôi, điểm này vừa khởi liền không đúng. Thật là cầu cái gì đến cái ấy. Không bao lâu sau, con tôi lại phát sốt. Tâm của tôi lập tức lại căng thẳng. Lần này không bị co giật, mà là biểu hiện tỷ vị không khỏe. Đồ ăn không ăn vào được. Ăn vào cái gì thì nôn cái ấy ra. Uống nước cũng nôn. Tôi bèn chăm sóc bằng cách cho bé ăn mỗi lần một ít và chia thành nhiều bữa. Tôi phát hiện sau bé nôn nhiều lần thì sẽ giảm sốt. Còn những thứ bé nôn ra không phải là thức ăn ăn vào, mà là những thứ dạng như bông màu trắng, sền sệt. Càng nôn ra nhiều thì sốt giảm càng nhanh. Tôi hiểu ra đây là sư phụ tịnh hóa thân thể cho Hổ Hổ. Lòng tôi kiên định. Tôi biết con đường nhân sinh của Hổ Hổ từ đây về sau được thay đổi rồi. Một đời của bé chính là chọn đời tu luyện. Tôi không thể lại xem bé như người thường mà chăm sóc nữa, mà là tiểu đồng tu của tôi. Tôi nói cho bé biết, Hổ Hổ, con không cần sợ, sư phụ tịnh hóa thân thể cho con đó. Sau khi đem mấy thứ không tốt nôn ra xong, thì thân thể sẽ khỏe thôi. Nhưng quá trình này sẽ khó chịu chút, con phải kiên cường nhé. Hổ Hổ gật đầu đồng ý. Quá trình tịnh hóa như vậy diễn ra 2 lần. Sau đó tôi phát hiện con tôi thay đổi hoàn toàn, trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Trước đây, Hổ Hổ hầu như không ăn gì khác ngoài khoai tây và cà chua. Những rau củ khác hết thảy đều không ăn. Thịt bé chỉ ăn vài miếng thịt heo thái nhỏ mềm, còn lại không ăn. Như thể đồ ăn của nhân gian đều không phải là khẩu vị của bé vậy. Cho nên trông Hổ Hổ rất gầy, bộ dạng rất yếu ớt, suy dinh dưỡng. Từ khi được sư phụ tịnh hóa về sau, khi tôi nấu ăn, bé thích thú nếm thử, nói ăn ngon, rồi bắt đầu ăn. Tôi lập tức hào hứng nấu và thay đổi các món cho bé, bé đều ăn hết. Sức khỏe của bé ngày càng tốt hơn, ngay cả chứng dị ứng cũng đã hết, bắt đầu có da, có thịt, lớn lên giống như một con nghé con, chứ không còn là đầu củ cải nhỏ như trước nữa. Chiều cao và cân nặng đều ngang bằng với những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi hiểu rằng sư phụ đã tịnh hóa cho bé từ từ, phân ra thành nhiều lần, sợ rằng một lần bé sẽ không thể chịu đựng nổi. Vì Hổ Hổ, sư phụ đã phải chịu khổ rất nhiều. 3. Đề cao tâm tính. Từ sau khi được sư phụ tịnh hóa thân thể đến nay, cậu bé Hổ Hổ hơn 10 tuổi không hề bị sốt nữa, cũng không hề uống một viên thuốc nào. Tất nhiên, mục đích tu luyện không phải là để trừ bệnh khỏe thân, mà là phản bổn quy chân. Sức khỏe của bé tốt rồi, thì khảo nghiệm về mặt tâm tính cũng đến. Tôi xin kể vài trường hợp đề cao tâm tính của bé. Lúc Hổ Hổ 4 đến 5 tuổi đi nhà trẻ, tôi thường xuyên đến đó trễ. Bởi vì công ty cách xa nhà, bé thường là đứa trẻ được đón cuối cùng. Có lần khi tắm cho bé vào buổi tối, tôi phát hiện trên cánh tay của bé có dấu răng cắn rất sâu, đã xanh tím. Rõ ràng là dấu răng của trẻ con. Tôi hỏi bé là ai đã cắn con. Bé nói là do con của cô giáo cắn. Tôi nói, cô giáo mặc kệ sao? Cô giáo không ở đó lại để cho hai chúng con chơi với nhau. Con không nói cho cô giáo. Nếu như mẹ bạn ấy mắng bạn ấy thì làm sao bây giờ? Con làm anh, con nên nhường em ấy. Sao lại cắn lợi hại như vậy? Em ấy cắn không thả ra. Tôi kinh ngạc, đau lòng nói. Con không đau sao? Mới đầu thì đau. Con bèn niệm, pháp luân đại pháp hảo. Một lát thì không đau nữa. Lúc đầu em ấy rất tức giận, sau đó cười lên, bèn buông con ra. Tôi thực sự mừng cho bé. Bé không những có thể nhẫn mà còn biết nghĩ cho người khác. Quan này bé đã vượt qua được rồi, còn đau đớn là do sư phụ chịu đựng thay cho bé. Tôi không đi gặp cô giáo kia nữa. Một lần tôi đưa Hổ Hổ đến khu vui chơi trẻ em ở KFC chơi. Lúc đó Hổ Hổ cũng 4 đến 5 tuổi. Tôi đứng bên ngoài nhìn bé chơi. Lúc đó có một bé trai nói với một bé gái: "Đánh nó đi", chỉ Hổ Hổ. Bé kia rất nghe lời đánh vào đầu của Hổ Hổ, đấm như mưa vào cái đầu bé nhỏ của Hổ Hổ. Hai đứa bé kia đều lớn hơn Hổ Hổ. Bé gái lại mập mạp, chắc là đấm rất mạnh. Hổ Hổ giống như bị tình huống bất thình lình làm cho choáng váng, đứng chịu trận không nhúc nhích. Bé gái kia đánh rất vui vẻ, giống như là đang đánh trống vậy. Bé trai đứng một bên đắc ý cười lên, còn nói với mẹ của mình: "Mẹ xem kìa". Mẹ của cậu cũng cười theo, giống như con của cô ta thật có bản lĩnh vậy. Tôi nghĩ đến lời sư phụ giảng trong chuyển pháp luân: "Đã bất hoàn thổ mà bất hoàn khẩu, tôi cố nhẫn". Hổ Hổ sợ hãi đứng im một chỗ không phản kháng. Tôi nói: "Dừng lại, bé gái kia, vì sao cháu lại đánh bạn? Cháu còn không ngừng sao?" Tôi gọi Hổ Hổ tới, xỏ giày vào cho bé chuẩn bị đi. Lúc này mẹ của cậu bé kia mở miệng nói: "Xem cô đã làm đứa bé sợ kìa". Tôi nhìn lại, cô ta đang chỉ vào bé gái kia. Tôi biết bé kia không phải bị dọa, mà chỉ là không có ai dựa dẫm thôi. Tôi nghĩ thầm, đánh người khác không bị chỉ trích, mà ngược lại chỉ trích người bị đánh. Đây là đạo lý gì chứ? Cho nên con cô ta mới ngang ngược bắt nạt người khác như vậy. Nhưng tôi không muốn ầm ĩ với cô ta, bèn nói một câu: "Là cậu bé này", chỉ vào con trai cô ta, "bảo bạn này", chỉ vào bé gái kia, "đánh đứa bé này", chỉ vào Hổ Hổ. Cô ta thấy tôi đều biết, bèn trừng mắt nhìn tôi một cái rồi không nói nữa. Sau khi tôi dắt Hổ Hổ đi ra ngoài, hỏi Hổ Hổ bị đánh đau không, bé nói lúc đầu thấy đau, nhưng một lúc sau bé không thấy đau nữa mà chỉ niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi biết sư phụ lại một lần nữa bảo hộ Hổ Hổ. Vào học kỳ 1 năm lớp 2, con tôi đã gặp phải chuyện như thế này. Một lần ở tiết học múa, Hổ Hổ bị vấp ngã, lưng va vào mép của thềm bục giảng rất đau. Bé nói với giáo viên chủ nhiệm lớp rằng bé bị đau và muốn ngồi nghỉ. Giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc nói bé cần tiếp tục tập. Hổ Hổ cảm thấy rất ủy khuất, tiếp tục học đến cuối nhưng cũng hoàn thành một số động tác. Về tới nhà, cậu bé òa khóc và kể lại mọi chuyện với tôi. Tôi quyết định nhắn tin cho cô giáo để giải thích về Hổ Hổ. Nhưng người giáo viên đã trách móc tôi và nói rằng Hổ Hổ đã nói dối. Những ngày sau đó, cô có thái độ chủ dập Hổ Hổ, không cho bé uống nước hoặc đi vệ sinh. Cô ấy thậm chí xúi giục học sinh khác bắt nạt bé, phạt bé không được ra chơi mà đứng úp mặt vào tường. Hổ Hổ bị các bạn học cô lập, cười nhạo, xem thường. Không có ai nói chuyện với bé. Lúc này Hổ Hổ còn chưa được 7 tuổi rưỡi. Trong thời gian này, mỗi ngày đưa bé đến trường học, đối với tôi mà nói cũng là một loại giày vò. Bé còn quá nhỏ, tôi sợ tâm hồn bé nhỏ của con không chịu nổi. Mới đầu tôi cố gắng tĩnh tâm xuống đi học Pháp, xem trong Pháp là giảng như thế nào. Tôi muốn dựa theo yêu cầu của Pháp để làm. Trong lòng tôi dần dần sáng tỏ. Hổ Hổ về nhà tôi cũng để con học Pháp cùng. Chúng tôi trao đổi với nhau rằng cần dựa theo Pháp như thế nào để làm. Đó chính là chúng tôi phải nhẫn. Bởi vì cô giáo là người thường, chúng tôi là người tu luyện. Yêu cầu của người tu luyện phải cao hơn nhiều so với người thường. Sư phụ đã giảng, uất hận, ủy khuất hay đấm lệ là căn nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là căn nhẫn của người tu luyện. Trích: Thế nào là nhẫn? Tinh tấn yếu chỉ. Trong nội tâm của Hồ Hồ cũng kiên định, bé nói: Mẹ, con biết nên làm như thế nào rồi, chính là không để ở trong tâm. Tôi nói: Đúng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua quan này, được không? Cũng may còn có một tháng nữa thì học rồi, nhẫn thêm một tháng nữa không có vấn đề gì cả, đúng không nào? Hồ Hồ gật gật đầu nói: Một tháng chính là 4 tuần đúng không ạ? Tôi nói: Đúng rồi. Nghe bé hỏi vậy, tôi hơi có chút xót xa. Cuối năm, vị giáo viên này đã phê bình Hồ Hồ trong học bạ, nhưng tôi không động tâm. Chúng tôi là người tu luyện, nên không thể để tâm người thường kéo đi. Đối với người tu luyện mà nói, hết thảy những gì xảy ra đều là để chúng ta tiêu nghiệp. Hết lớp 2, tôi xin chuyển lớp cho Hồ Hồ, và từ đó về sau, Hồ Hồ không phải gặp những người giáo viên như vậy nữa. Trải qua ma luyện trong giai đoạn thời gian này, tâm tính của tôi và Hồ Hồ đều đã đề cao lên. Trong việc tu luyện, Hồ Hồ cũng đã thành thục hơn nhiều. Hồ Hồ của tôi vẫn đơn thuần, đáng yêu, tỏa sáng, thiện lương như thế, thân thể khỏe mạnh, học tập tốt, ăn no, ngủ ngon. Chúng tôi mỗi ngày đều rất vui vẻ, chỉ xem những chuyện này là để chúng tôi đề cao tâm tính, là nấc thang để thăng hoa từng thứ. Chúng tôi ngày càng gần với tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn, nội tâm an hòa và vui vẻ vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.